Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Công an bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương hôm 21 tháng 12 vì ông này bị tình nghi nhận hối lộ. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho hay trong cùng ngày, trang thông tin Chính phủ và các báo Việt Nam nói rằng việc nhà chức trách bắt giữ, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Thứ trưởng Hải, 60 tuổi, là một phần trong quá trình điều tra về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Công ty này và các bên liên quan bị nhà chức trách cáo buộc về một loạt các sai phạm, gồm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tất cả những vi phạm này đều có thể bị trừng trị căn cứ vào Bộ luật hình sự của Việt Nam. Xuyên Việt Oil, một trong số gần 40 doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Việt Nam được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu, đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu hồi giữa tháng 8 sau khi Bộ thực hiện một cuộc thanh tra một số thương nhân đầu mối xăng dầu. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.500 tỷ đồng tiền thuế, báo chí trong nước trích dẫn thông tin của nhà nước cho hay. Trước khi công an bắt Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng liên quan đến vụ án gắn với Xuyên Việt Oil, một loạt các nhân vật khác đã bị bắt tạm giam gồm Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc của công ty, bị cáo buộc đã gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước. Lê Đức Thọ, nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bị tình nghi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, và Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc đã nhận hối lộ. Ông Đỗ Thắng Hải, người có bằng thạc sĩ kinh tế, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương gần tròn 10 năm và phụ trách 3 đơn vị trong Bộ là Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Âu, châu Mỹ và Cục Công nghiệp. Ông cũng trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xăng dầu, xúc tiến thương mại thị trường ở các nước châu Âu, châu Mỹ. Bên cạnh việc bị quy là có vai trò trong vụ án Xuyên Việt Oil, ông Thắng còn bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản xác định trong kỳ họp mới đây của Ủy ban từ 18 đến 20 tháng 12 rằng ông cùng với một số lãnh đạo khác của Bộ Công Thương đã vi phạm một số nguyên tắc quy chế, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, nên Bộ và nhiều tổ chức cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Một người từng là cấp trên của ông Hải ở Bộ Công Thương là ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng của Bộ và nguyên Bộ trưởng Công Thương, cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định phải chịu trách nhiệm về những sai phạm nêu trên.
Xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 dự tính sẽ đạt kỷ lục gần 5,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm gần 2/3. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2023 dự tính sẽ đạt kỷ lục gần 5,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm gần 2/3, với sầu riêng đã trở thành trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, theo số liệu do nhà chức trách nước này công bố. Con số 5,6 tỷ đô la này đánh dấu mức tăng gần 66% so với năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Hải quan được Trang Nông nghiệp Việt Nam dẫn lại cho thấy. Chỉ riêng Trung Quốc trong 11 tháng vừa qua đã nhập 3,4 tỷ đô la rau quả của Việt Nam, tăng gần gấp rưỡi so với năm ngoái và chiếm 65,5% thị phần trong khoảng thời gian đó, theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam được trang mạng VN Express dẫn lại. Với kết quả này, rau quả đã vượt gạo, hạt điều, cà phê trở thành nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Ngoài Trung Quốc, các thị trường lớn khác của rau quả Việt Nam là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong tổng số 5,6 tỷ đô la xuất khẩu rau quả này, chỉ riêng sầu riêng đã chiếm 40%, giữ tỷ trọng lớn nhất, theo sau là mít, dưa hấu, bưởi, nhãn, cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan. Kể từ cuối năm 2022, Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam theo đường chính ngạch. Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc trong cả năm 2023 sẽ cán mốc 2,5 tỷ đô la, trang pháp luật dẫn lời ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo. Chỉ trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 2,2 tỷ đô la sầu riêng, theo số liệu của Tổng cục Hải quan được trang mạng này dẫn lại. VN Express dẫn lời ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết sở dĩ xuất khẩu rau quả Việt Nam có mức tăng ấn tượng như vậy là nhờ Trung Quốc mở rộng thị trường. Khi sang thăm Việt Nam hôm 12 tháng 12 để tuyên bố cùng nước này xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa hẹn sẽ mở thêm thị trường cho các loại rau quả khác của Việt Nam, trước mắt là trái dừa tươi, sau đó sẽ là các loại quả có muối, bơ, mãng cầu. Tuyên bố chung giữa hai nước cũng nhất trí đảm bảo thông quan thông suốt hàng hóa và thí điểm cửa khẩu thông minh tại biên giới để tăng hiệu suất thông quan. Tuy nhiên, tình trạng lệ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc đã khiến ngành rau quả Việt Nam không ít lần bị chao đảo mỗi khi phía Trung Quốc đóng cửa hay hạn chế nhập khẩu, khiến cho rau quả Việt Nam bị dội chờ phải đổ bỏ như đã từng xảy ra với mít, thanh long. Cũng ông Đặng Phúc Nguyên được trang Nông nghiệp Việt Nam dẫn lời dự đoán tình hình xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc sang năm 2024 sẽ gặp khó khăn hơn khi Trung Quốc dự kiến sẽ mở cửa cho thị trường sầu riêng tươi của Mã Lai vào tháng 5 và người dân nước này sẽ thắt chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn. Hiện tại Việt Nam đang tranh giành thị phần sầu riêng Trung Quốc với Thái Lan và Malaysia. Ông Nguyên kêu gọi ngoài sầu riêng tươi, Việt Nam nên tăng cường xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc. Việt Nam đang đàm phán để tìm thêm thị trường cho rau quả Việt Nam ngoài Trung Quốc. VN Express dẫn thông tin từ Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong đó có thị trường Ấn Độ cho sầu riêng, thị trường Nhật, Hàn, Úc cho bưởi và thị trường Mỹ, Úc cho chanh leo.
Người phát ngôn chính phủ Hoàng gia Campuchia kịch liệt bác bỏ các tin tức nói rằng một công ty của Việt Nam sẽ vận hành các xe taxi điện ở Campuchia theo hai bài được đăng liên tiếp gần đây trên trang web thuộc Bộ Thông tin của đất nước này. Hai bài đăng của Bộ có hàng tít, người phát ngôn làm rõ thông tin về kế hoạch của Vingroup đầu tư vào dịch vụ taxi ở Campuchia và bác bỏ tin nói hãng Việt Nam vận hành taxi điện ở Campuchia theo quan sát của VOA. Nội dung của hai bài đăng cho hay là trong một tuyên bố hôm 14 tháng 12, người phát ngôn của chính phủ Campuchia nói rằng Thủ tướng Hun Manet chưa chấp thuận kế hoạch của tập đoàn Việt Nam Vingroup nhằm đến đưa taxi điện vào hoạt động ở Campuchia. Tuyên bố viết rằng vào ngày 13 tháng 12, có thông tin được đăng trên một số tờ báo và được chia sẻ trên mạng xã hội, nói rằng Vingroup lên kế hoạch đưa 2.500 xe taxi điện vào hoạt động ở thủ đô Phnom Penh, Sihanoukville và Siem Reap. Điều đó đã gây hiểu nhầm cho công chúng rằng hãng của Việt Nam sẽ bắt đầu hoạt động ở Campuchia vào năm 2024, người phát ngôn của chính phủ Campuchia lưu ý trong bản tuyên bố. Tuyên bố được Bộ Thông tin đăng tải nói rằng Chủ tịch của Vingroup tức tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tiếp kiến Thủ tướng Hun Manet khi ông thăm Hà Nội trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 và ông Vượng đã đề xuất mong được đầu tư vào một công ty taxi sử dụng ô tô điện ở Campuchia. Tuy nhiên, Thủ tướng của Vương quốc Campuchia không cấp phép cho đề xuất đó, người phát ngôn khẳng định trong bản tuyên bố. Việc nước láng giềng Campuchia của Việt Nam chia mở cửa cho hãng GSM thuộc tập đoàn Vingroup có thể xem là một bước lùi đáng chú ý khi hãng có tham vọng mở rộng hoạt động ra ngoài Việt Nam, gián tiếp giúp tiêu thụ những chiếc xe ô tô điện do hãng VinFast trong cùng tập đoàn sản xuất ra. Hồi tháng 10, GSM có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh, công bố với báo chí Việt Nam rằng họ làm thủ tục để nhập 150 chiếc xe điện VinFast đầu tiên vào Lào, một nước láng giềng khác của Việt Nam, và là bước dọn đường cho việc GSM sẽ mở dịch vụ taxi điện ở Lào trong năm 2023, với đội xe có thể lên đến 1.000 chiếc. Trong cùng tháng, nhiều báo của Việt Nam ca ngợi việc GSM nhằm đến thị trường bên ngoài Việt Nam chỉ sau 6 tháng ra mắt là bước đi bản lĩnh thần tốc. Hãng này ra đời hồi giữa tháng 4 năm 2023, bắt đầu hoạt động ở Hà Nội, sau đó được triển khai tới thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Thái Nguyên, Thanh Hóa, v.v. Và hãng nhắm đến việc hiện diện ở 27 trên 63 tỉnh thành ngay trong năm 2023. Hãng cũng dự kiến sẽ đạt quy mô đội xe là 30.000 chiếc ngay trong năm đầu tiên hoạt động, theo các bản tin trong nước. Số lượng xe VinFast được GSM tiêu thụ vẫn thấp hơn nhiều so với công suất của nhà máy, mà VinFast từng nói rằng có thể chế tạo tới 250.000 xe ô tô điện mỗi năm. Tính đến hết quý 3 năm nay, VinFast mới giao được khoảng 21.000 xe, trong khi mục tiêu đặt ra là 50.000 chiếc. Lượng xe tiêu thụ thấp làm cho hãng chưa thể đạt điểm hòa vốn. Chỉ riêng quý 3 năm 2023, VinFast lỗ 623 triệu đô la. Còn từ đầu năm đến hết tháng 9, hãng lỗ 1,4 tỷ đô la. Năm 2022, hãng lỗ 2,1 tỷ đô la. Trước đó, hãng lỗ hơn 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 và gần 800 triệu đô la vào năm 2020.
Số ngoại tệ do người Việt ở hải ngoại gửi về thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay dự kiến đạt 9 tỷ đô la Mỹ. Một quan chức lãnh đạo thành phố này cho biết góp phần giúp kinh tế thành phố phát triển. Đây là con số mà ông Võ Văn Hoang, phó chủ tịch thành phố lớn nhất nước, đưa ra tại Hội nghị Ngoại giao toàn quốc hôm 21 tháng 12 ở Hà Nội, theo tờ Tuổi Trẻ. Con số này nhiều gấp 3 lần vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào thành phố là 3,4 tỷ đô la và so với năm ngoái đã tăng 35%. Ông Hoang được trang mạng VN Express dẫn lời cho biết, kết quả này một phần nhờ vào chính quyền thành phố tập trung vào xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư cũng như thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài. Ông nói số kiều hối này sẽ phần nào giúp kinh tế thành phố phát triển và đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính của khu vực và thế giới. Dẫn thông tin từ chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước tại thành phố, trang mạng này cho biết lượng người dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động tăng trở lại sau khi một số nước dỡ bỏ các lệnh cấm nhập cảnh sau đại dịch COVID-19, cũng là một nguyên nhân khiến dòng ngoại hối đổ về Việt Nam tăng mạnh. Cơ quan này dự báo sang năm 2024, khi tình hình kinh tế thế giới khả quan hơn, thì lượng kiều hối đổ về thành phố sẽ tăng khoảng 20%. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm, lượng kiều hối về thành phố đã đạt 6,6 tỷ đô la, tăng 40% so với cùng kỳ và vượt cả năm 2022. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố, được VN Express dẫn lời cho biết. Trong số này, nguồn kiều hối từ khu vực châu Á, chứ không phải Mỹ hay châu Âu, mới là nguồn kiều hối lớn nhất, chiếm hơn 53% kiều hối về thành phố, cũng theo lời ông Lệnh. Thành phố này hiện chiếm hơn một nửa lượng kiều hối của cả nước, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước được VN Express dẫn lại. Phó Chủ tịch Võ Văn Hoang được dẫn lời nói tại hội nghị ngành ngoại giao rằng thành phố lớn nhất nước sẽ nỗ lực cải thiện nhiều mặt như năng lực cạnh tranh, có mô hình và hướng đi phù hợp, có các quyết sách đột phá để thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn, để đạt được mục tiêu trở thành trung tâm tài chính của khu vực. Ông cũng kêu gọi chính quyền trung ương hình thành khung chính sách vượt trội so với các trung tâm tài chính khác để thành phố thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế đến với trung tâm tài chính quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.